Một chuyến đi về miền đất Phật. Báo Giác Ngộ số 194, ngày 18 tháng 12 năm 1999. Ngày 23 tháng 11 năm 1999, tôi cùng Thượng Tọa Thiện Tánh, Thiện Phụng, Ni Sư Như Ngọc, Như Hải và 20 Phật tử đã làm một cuộc hành trình về miền đất Phật lần đầu tiên trong cuộc đời xuất gia của tôi. Chuyến đi kéo dài 12 ngày với 2 đêm ở tại Thái Lan, 1 đêm ở tại Kathmandu, 1 đêm ở Lumbini, Nepal và 7 đêm tại Ấn Độ. Sau chặng dừng chân chuyển tiếp tại Thái Lan, chúng tôi đến trọng tâm đầu tiên là Lumbini, nơi Phật đản sanh. Thượng tọa Quyền Diệu, trụ trì Việt Nam Phật Quốc Tự tại Lumbini, đã hướng dẫn chúng tôi ra một khoảng đất trống rộng lớn. Tại đó có một cột đá cao khoảng 4 mét được vua A Dục dựng lên vào thế kỷ thứ 3 trước Tây Lịch để đánh dấu nơi bậc thầy vĩ đại nhất của nhân loại đã ra đời để giáo hóa chúng sanh. Một thời gian sau khi Đức Phật nhập diệt, những di tích của Ngài đã bị quân hồi tàn phá, tiêu hủy, đốt rụi với hy vọng xóa bỏ giáo lý của Đức Phật mãi mãi. Nhưng vua A Dục, vị vua có công lớn nhất đối với Phật giáo, đã cho xây dựng nhiều bảo tháp và cột đá làm chứng tích tại các nơi đã mang dấu chân hành đạo của Đức Thế Tôn. Nhờ vậy, hơn 2.500 năm sau, tại Lumbini vẫn còn đứng sừng sững một cột đá với những dòng chữ lên tiếng cho nhân loại biết rằng đích xác nơi đây Đức Thích Ca đã sinh ra đời. Tôi cùng đoàn chiêm bái đã cung kính quỳ lại nơi cột đá này để ngưỡng vọng về Đức Từ Phụ. Lòng chúng tôi vô cùng xúc động, bởi sau cùng chúng tôi đã đặt chân lên đất Phật. Làm người con Phật, hạnh phúc nào hơn là có một ngày hôm nay được quỳ gối đảnh lễ chính nơi Đức Ân Sư ra đời. Buổi chiều đang xuống tại Lumbini rất bao la và yên tĩnh. Ngắm nhìn ao nước nơi Hoàng hậu Maya đã tắm trước khi sanh Đức Thích Ca và khu đất rộng mênh mang vây quanh, tôi lại như được nhìn thấy hình ảnh một bậc đế vương, một bậc thiên nhân sư ra đời giữa đoàn tùy tùng ngựa xe hùng tráng. Vậy mà nay phong cảnh điều hiu quang vắng quá. Lòng tôi không khỏi đau xót và thầm ao ước thấy một Lumbini được khôi phục lại cho xứng danh miền đất đã có phước báo được nâng đón bảy bước trên hoa sen của Đức Đạo Sư. Thầy Quyền Diệu cũng chia sẻ cùng một cảm nghĩ như tôi. Thầy kể rằng ngày trước vùng này còn là một khu rừng và đầm lầy ngập nước. Thầy cũng đã đau lòng ứa nước mắt khi nhìn thấy Đức Phật quang du như thế. Thầy đã phát nguyện xây dựng một ngôi chùa Việt Nam tại Lumbini. Chỉ có 40 đô la để bắt đầu tâm nguyện của mình. Thế nhưng rất nhiều mầu nhiệm đã xảy ra giúp cho thầy thực hiện được ước nguyện đó. Cả đoàn thích thú nghe thầy kể bằng cách nào thầy đã mời được cả bộ tộc rắn cha, rắn mẹ, rắn cô, rắn chú, phần đông là rắn hổ mang cực độc, đi khỏi miếng đất dự định xây chùa. Có người bày cho thầy đốt cỏ để giết rắn, nhưng tâm từ không cho phép thầy làm điều đó. Thầy chỉ đơn giản thắp ba cây nhang, khấn Đức Quan Âm và yêu cầu các cô chú bác rắn đi định cư nơi khác để thầy xây chùa thờ Phật. Thầy hạn cho họ một tuần để di tản, còn nếu không thì thầy sẽ đi nơi khác. Vậy mà chỉ trong vòng một tuần đã không còn một con rắn nào. Không chỉ xây chùa Việt Nam, thầy còn có công rất lớn trong việc vận động được nhiều nước đến Lumbini xây dựng chùa tháp để biến nơi đây thành một khu vực của Phật giáo thế giới. Hiện nay có 11 quốc gia đã hiện diện hay đã mua đất để xây chùa tại Lumbini. Chúng tôi đã đi viếng chùa Myanmar, hình tháp vàng rất to lớn và lộng lẫy với đỉnh tháp giác vàng và kim cương. Chùa Trung Quốc kiến trúc theo đúng nguyên bản của Thiếu Lâm Tự tuyệt đẹp. Chùa Diệt Bổn mang trang nghiêm thanh thoát. Chùa Thái Lan do vua Thái và dân chúng đóng góp dựng nên rất to lớn với đường nét mềm mại uyển chuyển. và còn nhiều chùa khác đang hoặc sẽ xây dựng nữa. Các ngôi chùa kể trên đều ở một khu gần nhau. Như vậy, chỉ cần đến Lumbini, bạn như đã được đi thăm viếng nhiều quốc gia trên thế giới, với đủ các kiểu kiến trúc chùa tháp đặc trưng của từng nước. Việt Nam Phật Quốc Tự chưa hoàn thành xong, nhưng đã có nhiều phòng ốc rất tiện nghi để đón tiếp các phái đoàn tăng ni Phật tử sang hành hương. Chùa không to lớn nguy nga như những ngôi chùa các nước khác, nhưng đạo tâm và công đức của một vị sư Việt Nam, thầy Quyền Diệu, trong việc khởi đầu và vận động cho sự khôi phục lại sức sống của Lumbini, ắt hẳn đã để lại một dấu ấn sâu sắc trong thế giới tâm linh của Lumbini. Thầy Quyền Diệu cho biết, một số Phật tử người Âu Tây sau khi đã tìm được sự an lạc trong giáo lý của đạo Phật đã phát tâm cúng dường cho chùa 108 phòng tượng trưng cho 108 vị Phật. Hiện nay khoảng hơn 80 phòng đã hoàn thành. Không chỉ trùng tuyên Phật pháp, thầy Quyền Diệu còn tích cực hoạt động xã hội. Thầy đã quyên góp xây dựng được một chiếc cầu dài hơn 30 mét để cho dân chúng trong vùng không phải lội qua một con sông dữ trong vùng mà đã cuốn trôi nhiều mạng người trong mùa lũ lụt. Cũng như khi bắt đầu xây chùa, cái cầu của thầy chỉ được khởi đầu bằng số tiền nhỏ nhoi là 100 đô la. Nhưng với một tâm nguyện từ bi to lớn, điều mầu nhiệm đã xảy ra, và không những thầy hoàn thành được cái cầu mà còn xây thêm được hai gian nhà có mái che ở hai đầu cầu để dân chúng có chỗ trú mưa gió. Hạnh Bồ Tát của thầy Quyền Diệu khiến cho chúng tôi rất cảm phục. Ắt hẳn là thầy phải được rất nhiều sự hộ niệm của Đức Quan Âm và Ngài Trì Địa Bồ Tát để hoàn thành công cuộc xây dựng của thầy. Tôi rất mừng là thầy Quyền Diệu đã kể những điều mầu nhiệm này cho các Phật tử nghe. Tôi hy vọng mọi người sẽ tăng thêm tín tâm vào sự gia bị của chư Phật và chư Bồ Tát trên bước đường tu học. Đêm xuống, Lumbini rất lạnh và yên tĩnh lạ thường. Xa xa, chúng tôi nghe tiếng trống trầm hùng và tiếng chuông ấm áp ngân dài của các ngôi chùa chung quanh. Bình minh đến, trên sân thượng của Việt Nam Phật Quốc Tự, chúng tôi được ngắm cảnh mặt trời mọc tuyệt đẹp. Lumbini mờ trong sương khói, với những dải lụa bằng sương lơ lửng nhẹ nhàng, vắt ngang những ngọn cây xanh và những mái chùa thấp thoáng xa xa. Mặt trời bỗng xuất hiện đỏ rực ấm áp. Một vài tiếng hạt buông rơi trong không khí tinh khiết ban mai. Thầy Quyền Diệu kể rằng, có một số hồng hạt, loài hạt đang có nguy cơ tuyệt chủng, bỗng xuất hiện tại Lumbini và còn đáp xuống giường chùa. Thầy đã làm việc cùng những nhà bảo vệ môi trường để đánh dấu số hạt. Hiện có 24 con, và tạo môi trường để chúng có thể sinh sống an lành nơi đất Phật. Đây cũng là một trong những điềm lành khiến tôi tin rằng Lâm Tỳ Ni đang hồi sinh, và một ngày không xa, nơi đây sẽ là một trong những trung tâm hoạt động tâm linh nổi tiếng của Phật giáo thế giới.